Linh vực, chương 534, ngũ tổ tam đế, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, khụ, Đỗ Hướng Dương liếm liếm khóe miệng, thanh âm khàn khàn vô lực. Ta nghĩ Tần Liệt là đúng, mọi người lần lượt gật đầu, tạm thời vẫn là yên lặng xem biến hóa tốt hơn, không dễ tùy tiện xâm nhập, vẻ mặt Tống Đình Ngọc lòng còn sợ hãi. Tần Liệt, di cốt huyết chi thủy tổ, ngươi cũng tuyệt đối không nên thử thu, tất cả nơi này đều tỏ ra không thích hợp. Huyết mạch viêm không ngừng hít sâu, khiến bản thân có thể bảo trì bình tĩnh, đem hào quang nóng bỏng trong mắt từng chút một lần nữa thu liễm. Nàng đang gian nan khắc chế tham lam trong lòng, mọi người tốt nhất tĩnh tâm trước, đừng bị di cốt cường giả thái cổ làm váng đầu óc. Tạ Tĩnh Tuyền coi như là chấn định, giờ phút này, Sâm Dã dẫn dắt tộc nhân Hắc Di tộc cũng ở phía sau đám người Phùng Nhất Vưu từ bên hồ băng hướng Táng Thần chi địa phía dưới chảy. Cảnh ngộ bi thảm của hai người Dạ Ức Hạo, Hoàng Xu Lệ, Sâm Dã cũng thấy rõ ràng, trên mặt hắn mang theo khinh thường, hừ lạnh một tiếng, nói. Không biết sống chết, bọn gia hỏa này căn bản không biết chỗ kỳ quỷ của Táng Thần chi địa. Khương Thiên Hưng cũng cười lên quái dị, Cao Vũ, Sâm Dã đột nhiên quát khẽ. Lúc này, Cao Vũ cũng từ trên một chỗ vách đá băng trượt xuống, cách đám người Sâm Dã cũng không xa. Cao Vũ nhìn đám người Sâm Dã, Khương Thiên Hưng một cái, sắc mặt hờ hững, gật gật đầu, xoay người hướng tới khu vực một vị tà thần kia bước đi. Người này phải đề phòng một chút, Khương Thiên Hưng âm trầm nói. Sâm Dã cau mày, trong mắt hiện ra một tia lạnh lùng, nói. Ta chưa bao giờ tín nhiệm người này. Vậy thì tốt, Khương Thiên Hưng cười hắc hắc nói. Ta cũng chưa từng tin ngươi. Sâm Dã bổ sung một câu. Nụ cười của Khương Thiên Hưng cứng đờ. Đến nay, người Đông Di vẫn là một phương số lượng nhiều nhất, thực lực mạnh nhất trong Táng Thần chi địa. Mặc dù là trả giá thương vong thảm thiết tổn thất hơn phân nửa tộc nhân, nhưng ở quanh Sâm Dã, vẫn tụ tập hơn 70 võ giả. Những người này, đại đa số còn đều là tộc nhân Hắc Di tộc hoàn toàn nghe lệnh Sâm Dã. Ở sau khi Dạ Ức Hạo, Hoàng Xu Lệ chết, Hắc Vu giáo toàn quân bị diệt, chỉ có Tô Gia Tô Nghiên cùng Thiên Khí Tông Phùng Nhất Vưu, Vạn Thú Sơn Úc Môn còn kiên cường sống sót. Một phương này chỉ có 3 người, đối với Sâm Dã mà nói căn bản không đủ gây sợ hãi. Hơn nữa, một phương này không có phong ma bi, không có thủ đoạn quá mạnh mẽ, rõ ràng không thể cấu thành uy hiếp đối với bọn họ. Thật sự làm Sâm Dã bất an, vẫn là Tần Liệt bên kia. Tuy Tần Liệt bên kia nhân số có hạn, nhưng bọn hắn giữ phong ma bi, hơn nữa còn giữ đại sát khí của huyết sát tông thị huyết long. Khương Thiên Hưng người này, tu luyện huyết linh quyết từng thuộc về huyết sát tông, ở trong mắt Sâm Dã, người này cũng không đáng tín nhiệm. Hắn chỉ tin tưởng tộc nhân của mình. Hai cha con các ngươi quả thực mang đến cho Đông Di chúng ta tin tức thần táng chàng, nhưng các ngươi dù sao không phải người Đông Di. Sắc mặt Sâm Dã âm trầm, ta không biết các ngươi đem tin tức thần táng chàng báo cho Đông Di chúng ta, rốt cuộc có mục đích gì. Nhưng ta biết hai cha con các ngươi đang lợi dụng chúng ta muốn đạt thành mục đích nào đó. Ta chỉ cần di cốt huyết chi thủy tổ, vẻ mặt Khương Thiên Hưng xấu hổ. Đáng tiếc nay di cốt thủy tổ bị thị huyết long từ Táng Thần chi mang theo ra, ta nghĩ ta chỉ sợ không thể đạt thành. Góc truyện audio.com, mục đích, cho nên ta hy vọng có thể thu di cốt cường giả khác tận khả năng bù lại một chút. Chúng ta hy vọng có thể cùng người Đông Di các ngươi vẫn hữu hảo hợp tác tiếp, dù sao, ở bạo loạn chi địa cũng không có chỗ cha con chúng ta dung thân. Đợi khi tìm được di cốt ngũ tổ tam đế rồi nói sau. Sâm Dã hừ lạnh một tiếng. Năm đại thủy tổ, ba đại đế, đồn đại đều được táng thân ở chỗ này, ta cũng hy vọng có thể tìm được tất cả cốt hài bọn họ, hy vọng có thể tìm được truyền thừa để lại. Trong mắt Khương Thiên Hưng lóe ra quang mang kỳ lạ, hy vọng như thế, Sâm Dã hít sâu một hơi, hạ lệnh nói, mọi người không được rời khỏi ta, lấy ta làm trung tâm, chậm rãi hướng phía trước tiến lên. Người Đông Di từ một mặt của Táng Thần chi địa bắt đầu hướng tới phía trước rảo bước tiến lên, mục tiêu thứ nhất chính là tiễn thần tổ tiên người Đông Di. Phùng Nhất Vưu, Úc Môn không dám vọng động, người Đông Di hướng tới tiễn thần tiến lên, Cao Vũ, đi hướng tà thần. Đỗ Hướng Dương ở bên hồ băng, nheo mắt quan sát phía dưới, đánh giá động tĩnh đối thủ. Tần Liệt chưa lên tiếng, hắn chỉ nhìn hướng Vu Chi Thủy Tổ, nhìn về phía hai con vu trùng trong cơ thể Vu Tổ. Dạ Ức Hạo cùng Hoàng Xu Lệ hai người cùng hai con vu trùng có liên hệ linh hồn, máu thịt, lúc hai con vu trùng này bị di thể vu tổ nuốt hết, vu tổ giống như đang thông qua vu trùng cùng hai người bọn họ liên hệ, đem linh hồn cùng máu thịt tinh phách bọn họ nháy mắt hút ra sạch sẽ. Tần Liệt chú ý tới, giờ phút này thân thể vu tổ tầng ngoài chẳng những có từng tia sáng đen xì qua lại, còn dần dần phóng ra sinh cơ như có như không. Vu tổ đã ngã xuống không biết bao lâu, cái thân thể thuần túy này, lại như cổ thụ tỏa mọc lại chồi non, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị cực đoan. Thân thể vu tổ đã thai nghén ra sinh cơ, Tạ Tĩnh Tuyền kinh hô, nàng đối với sinh mệnh dao động cảm giác sâu sắc làm nàng cũng phát hiện được kỳ diệu, nhìn ra vô tổ biến hóa vi diệu. Lời vừa nói ra tầm mắt mọi người đều tập trung đến trên người vô tổ. Hai con vô trùng đang hút máu tươi vô tổ, sắc mặt Tuyết Mạch Viêm khẽ thay đổi. Mọi người cẩn thận nhìn, quả nhiên phát hiện Bát Dực Ngô Công Vương cùng Ô Tinh Thiên Hạt ở trong cơ thể vô tổ hút từng giọt máu tươi. Từ trên thân Bát Dực Ngô Công Vương cùng Ô Tinh Thiên Hạt còn truyền đến linh hồn khí tức của Dạ Ức Hạo cùng Hoàng Su Lệ, điều này làm thi thể vô tổ cũng lượn lờ các tia linh hồn khí tức cho người ta một loại cảm giác cực kỳ quái dị. Luôn cảm thấy có chút không quá thích hợp, Đỗ Hướng Dương lắc lắc đầu, sinh ra một loại bất an không hiểu tâm thần khẩn trương. Ngao, nhưng vào lúc này con rồng xương màu máu ở trên không táng thần chi địa lại một lần nữa phát ra tiếng rên rỉ chu lên. Chí bảo huyết sát tông này, đột nhiên kéo một con sông máu thật dài, hướng thẳng tới phương hướng tần liệt Tuyết Mạch Viêm. Di thể huyết chi thủy tổ cao cao ngồi ngay ngắn ở đầu rồng hài cốt lóng lánh huyết quang trong suốt rạng rỡ, giống như một vầng mặt trời màu máu. Sát khí thanh máu nồng đậm dợp trời dợp đất cũng không biết là từ trên người hắn, hay là từ trong cơ thể con rồng xương màu máu phóng ra, như biển máu tươi rộng lớn, như muốn đem người ta cắn nuốt bao phủ cho người ta vĩnh viễn rơi vào biển máu. Huyết chi thủy tổ, Phan Thiên Thiên quá sợ hãi, Tần Liệt với Tuyết Mạch Viêm cũng biến sắc, nếu không có ngụy biến. Góc truyện audio.com, trên người vô chi thủy tổ, nếu không phải hai người Dạ Ức Hạo, Hoàng Su Lệ chết thảm, hai người Tần Liệt Tuyết Mạch Viêm có lẽ sẽ vui vẻ nghênh đón di cốt huyết tổ đến. Có cảnh tàn khốc lúc trước Tần Liệt và Tuyết Mạch Viêm đều có chút sợ hãi, mắt thấy con rồng xương màu máu mang theo di cốt huyết tổ đến, bọn họ lại sinh ra ý tưởng muốn trốn tránh. Oành oành, oành oành oành, tiếng tim đập của đám người Lạc Trần đột nhiên không khống chế được từng tiếng nhảy lên như nổi trống, trầm trọng mãnh liệt. Máu tươi mấy người sôi trào, sắc mặt nháy mắt nghẹn đỏ bừng, thân thể như sắp nổ tung. Mọi người hoảng sợ thất sắc, ta sắp nổ rồi, Đỗ Hướng Dương quát, rốt cuộc là chuyện gì? Lạc Trần cũng kêu to, hai người Tần Liệt và Tuyết Mạch Viêm cả người tràn ra huyết quang kinh người, trong mắt cũng biến thành màu đỏ rực như có máu tươi chảy ra. Ở trong mắt bọn họ, phía trước là một vùng biển máu, trong biển máu một đầu rồng khổng lồ máu tươi đầm đìa, hét giận dữ, muốn cắn trả bọn họ, chiếm đoạt linh hồn bọn họ. Bất luận là Tuyết Mạch Viêm, hay Tần Liệt phía sau, thật ra đều chưa được thiên cấp linh khí này tán thành, chưa thần phục con rồng máu thô bạo hiếu sát này. Nó chỉ tán thành huyết chi thủy tổ. Đối với nó mà nói, huyết chi thủy tổ sáng tạo nó, lấy máu tươi rèn luyện, lấy vô số linh tài tạo ra bản thân, mới là chủ nhân đích thực của nó. Không ai có thể thay thế vị trí huyết tổ ở trong lòng nó. Cho đến ngày nay, linh hồn huyết tổ tịch diệt chỉ còn một khối di cốt lưu lại trên đời, ở trên người huyết tổ trừ mùi quen thuộc nó cũng không cảm giác chủ nhân triệu hồi nữa. Nó không cam lòng, nó muốn thông qua hồn hai tiểu bối từng tu luyện pháp quyết của chủ nhân, máu tươi cô đọng đến từ tụ lại tàn niệm của chủ nhân. Nó muốn đánh thức một tia linh trí có thể tồn tại của chủ nhân. Ở trong lòng nó cũng chỉ có chủ nhân mới đủ tư cách khống chế nó, có thể mang theo nó tái hiện vinh quang quá khứ. Nó muốn chân hồn của Tần Liệt Tuyết Mạch Viêm, vô cùng vô tận khí tức huyết sát ngưng tụ thành biển máu đậm đặc, trong biển máu mùi máu tươi xông lên tận trời, con rồng xương màu máu này rít gào, cõng di cốt chủ nhân, hướng tới Tần Liệt Tuyết Mạch Viêm cắn ngược. Sát khí nồng đậm thổi quét thiên địa, đem thiên địa chỗ đám người Tần Liệt bao phủ, phong tỏa, hoàn toàn giam cầm. Bao gồm Tần Liệt ở trong, mọi người chỉ có thể bị động nhìn biển máu bao phủ lại, không ai có thể từ khu vực này giãy thoát. Thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng sau khi bùng lên, đều sẽ bị huyết sát khí đánh vào phá thành mảnh nhỏ, linh hồn thô bạo của con rồng xương màu máu, đã hùng bá tâm linh thức hải bọn họ, huyết lực lượng khát máu, từ mạch máu bọn họ thẩm thấu vào, lặng yên bất giác, đã trải rộng quanh thân bọn họ. Bọn họ không thể chống lại. Thùng thùng, thùng thùng thùng, từng tiếng tim đập nặng nề mãnh liệt như sấm không ngừng truyền ra, sắc mặt cùng da thịt mọi người đều đỏ bừng, trong mắt dần dần chảy ra máu. Tốc độ máu tươi lưu chuyển trong cơ thể bọn họ so với bình thường nhanh gấp 10. Máu tươi nhanh hơn, làm bọn họ hoàn toàn không khống chế được. Đối mặt áp lực khủng bố của con rồng xương màu máu, đoàn người sinh ra suy sụp vô lực tuyệt vọng, vắt óc suy nghĩ, cũng không nghĩ ra cách ứng đối. Thị huyết long ở sau khi điên cuồng uống khí tức huyết sát trong phong ma bi, lại đem. Góc truyện audio.com, di cốt huyết tổ tìm được trên người phóng thích lực lượng thay trời đổi đất quả thực không thể địch nổi. Ai có thể tranh phong với nó? Sắc mặt mọi người u ám, đều không còn tính tình, chỉ có thể bị động tiếp nhận mệnh lệnh sắp đến nổ tan xác mà chết. Áp lực của Tần Liệt nặng nề hơn nữa. Hắn đứng ở trước mọi người, mắt thấy con rồng xương màu máu chìm nổi ở trong biển máu, lấy khí thế khủng bố thổi quét thiên địa mà đến, lấy áp lực bao phủ tâm thần hồn phách mọi người, đem một mảng này bao phủ, cảm giác lực của hắn đặc biệt sâu sắc. Trong tâm linh thức hải của hắn sớm đã tràn ngập màu máu, ngay cả hồn hồ của hắn cũng bị vô số huyết quang như tơ nhện thẩm thấu. Long hồn tàm ti tơ tầm hồn rồng của thị huyết long, lặng yên bất giác đã thẩm thấu hướng linh hồn thức hải của hắn, đem hồn hồ hắn dơ bẩn. Thức hải hắn một mảng màu máu, hồn hồ biến thành huyết hồ, ngay cả chân hồn cũng đang bị thẩm thấu ảnh hưởng từng chút một. Chân hồn kia của hắn bị lôi đình lực rèn luyện lặp lại có thể diệt hồn niệm tà ác, nhưng ở lúc đối mặt màu máu xâm nhập lại tỏ ra vô cùng tái nhợt bất lực. Lôi đình lực tựa như không thể đem màu máu hủy diệt, làm linh hồn thức hải hắn tái hiện trong trèo. Hắn dần dần sinh ra cảm giác đáng sợ, tâm linh trầm trọng, linh hồn bị màu máu lấp đầy, sắp chậm rãi chìm hướng biển máu vô tận. Hắn biết rõ, năng lượng màu máu của thị huyết long đã dần dần chiếm lĩnh tâm hồn ý niệm hắn, sẽ từng chút một ăn mòn hắn. Hắn cuối cùng sẽ mất đi bản thân, luôn hãm thành con rối của con rồng xương màu máu, không có ý thức ý tưởng của mình nữa. Hắn sẽ rơi vào tình trạng so với chết còn bi thương hơn. Hắn đang chìm xuống từng chút một. Hô, nhưng vào lúc này, một loại lực hút hắn cũng không dám xác nhận chợt xuất hiện từ trong mi tâm hắn. Tuyết Mạch Viêm cùng Tống Đình Ngọc cách hắn gần nhất nhìn thấy rõ ràng, ở trong mi tâm của hắn, nở rộ ra một tia sáng đen nhánh. Ngay sau đó, giữa đôi mắt Tần Liệt như nở ra một cái lốc xoáy đen xì, như hố đen nuốt hết huyết khí vô tận. Trong nháy mắt đó, Tuyết Mạch Viêm phát hiện màu máu lan tràn đến linh hồn thức hải của nàng, như thuốc màu bị hút ra, nhanh chóng giảm bớt ở trong thức hải của nàng. Linh hồn thức hải của nàng với Tần Liệt giờ phút này giống nhau như đúc, cũng bị màu máu vô tận bao phủ bao trùm. Ý thức nàng vốn cũng mơ hồ, không sinh ra lực đề kháng, sắp dần dần luân hãm tuyệt vọng. Nhưng ở một khắc này, ở giữa đôi mắt Tần Liệt, ở sau khi một điểm hào quang đen xì kia phóng thích, toàn bộ đều đang xảy ra biến hóa kinh người. Thức hải màu máu của nàng lấy tốc độ kinh người khôi phục bình thường, tư duy ngưng trệ của nàng, linh hồn màu máu của nàng, như bị cuồng phong thổi tan, như mây máu bị thổi tan, làm thức hải của nàng tái hiện trời quang. Ngay cả huyết sát khí thức nồng đậm xâm nhập trong cơ thể nàng, cũng ở thời gian ngắn ngủi bị hút ra sạch sẽ. Tuyết Mạch Viêm hoảng sợ thất sắc, nàng nhìn thấy các tia khói mỏng màu máu, các dải cầu vồng màu máu, vậy mà lại đều biến mất hướng điểm đen giữa đôi mắt Tần Liệt. Đó là một con mắt xa xưa thâm thúy. Đó là Chấn Hồn Châu. Hoành, não hải chấn động, Tần Liệt từ trong sự bất lực đề kháng, nháy mắt dẫy thoát ra. Cách chương.